Hello, 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 thân chào, mến chào, xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị các bạn đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính dành cho các anh chị mới đến kênh này. Thì Hòa xin phép quảng cáo kênh này một chút. Kênh Tâm sự Tài chính thường phát sóng vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên YouTube Tâm sự Tài chính, hay trên Apple Podcast, trên Google Podcast, trên Spotify, Anchor, vân vân. Rất nhiều các cái ứng dụng để mà anh chị có thể nghe được. Anh chị có đang nghe thấy tiếng chim hót rồi tiếng người nói không? Hòa đang ở cái công viên ở gần chỗ nhà Hòa đấy. Hôm nay thì Hòa dậy khá là sớm, từ 5 giờ sáng mình đi tập thể dục. Thì ở đây mọi người cũng đang chạy là khá là đông. Chính vì thế mà anh chị cũng có thể nghe thấy một số những cái tiếng âm thanh của mọi người chạy, hay mọi người nói, hay là tiếng chim hót. Thực sự đây là những cái nó rất là thiên nhiên ấy. Có thể mọi người coi đây là một cái câu chuyện mà giữa mình với mọi người nói chuyện với nhau trong một cái không gian thì nó tự nhiên thôi mọi người nhá. Tất nhiên thì nó cũng đôi lúc thì nó cũng sẽ có những cái âm thanh này, âm thanh kia, nhưng mình hy vọng rằng là anh chị sẽ tập trung vào cái câu chuyện của chúng ta nhiều hơn là những cái bên ngoài. Đó chính là cách để mà chúng ta thiền đấy ạ. Chúng ta luôn luôn là tập trung vào những gì mà chúng ta cần và nó thực tại với mình. Thực ra thì Hòa nghĩ rằng là đôi khi thì có những cái không gian thiên nhiên, những cái trải nghiệm tự nhiên này, thiên nhiên này cũng hay. Và khi Hòa ngồi ở đây, Hòa chia sẻ, Hòa tâm sự với tất cả anh chị, Hòa cũng cảm thấy nó thoải mái lắm. Nó tự nhiên, nó rất là vui vẻ. Và Hòa cũng không có kịch bản đâu. Có hôm ở nhà thì mình viết ra những cái kịch bản, nhưng mà khi mình ngồi ở hồ này thì mình nghĩ như thế nào, mình viết thế, mình trải nghiệm như thế nào, mình suy nghĩ kiểu thực tế như thế nào thì mình nói với mọi người đấy, chứ mình không có văn vẻ hay là bài bản như thế nào đâu. Vì vậy mà mọi người nghe thì cái câu chuyện của mình nó sẽ thực sự là nó rất là gần gũi đấy. Hôm nay thì mình sẽ nói với mọi người về cái suy nghĩ của mình, cái tâm sự của mình về cách mà mình sẽ thu hút tiền về với mình như thế nào. Thực ra thì tận trong tập trước ấy, mình cũng có một cái tập là cách tăng thu nhập rồi. Tuy nhiên thì cái tập podcast này nó sẽ khác đấy. Nó sẽ khác và nó sẽ đa chiều hơn, và nó có một số những cái thực tế. Thực ra thì cũng qua một cái câu chuyện mà mình vừa mới trải nghiệm vừa qua, thì mình mới nảy ra cái suy nghĩ là làm cái tập podcast này. Một phần là cũng để giúp cho một số anh chị đang làm việc thì cũng có lên số suy nghĩ khác. Một phần thì cũng giúp cho anh chị là có một cái tư duy mới về cái cách thức mà chúng ta thu hút tiền bạc về mình. Thế thì trong cái nhóm học tập tích lũy tài sản của mình ấy, đấy, thì mình lập ra cái nhóm đấy để mà giúp cho mọi người là học tập một cách miễn phí, để mà tìm kiếm các cái tài sản để tạo ra cái dòng tiền thụ động và nâng cái giá trị tài sản dòng giá về của mình đây. Thì hàng tuần ấy thì mình hay đào tạo miễn phí cho mọi người vào thứ ba và thứ năm đấy. Thì thực ra là những cái bạn ấy mà là đang là mong muốn là phát triển mục tiêu ở thu nhập thụ động và nâng cái giá trị tài sản dòng đã về của mình lên thì mới vào nhóm đó thôi. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, khi mà một ao cá thì có cá nhiều đúng không, thì lúc đấy thì sẽ có những cái kẻ mà người ta câu trộm đúng không, người ta đam mê, ham mê về những cái của người khác, người ta phàng, người ta câu trộm. Thì thực tế ra là đã có một số các bạn sale ấy, các bạn ấy vào cái kênh nhóm đấy của mình, và các bạn ý đã inbox cho tất cả những khách hàng của mình. Thực ra thì các bạn ý có thể là nói chuyện một cách gọi là chẳng có liên quan gì đến mình, nhưng ở đây một cái vấn đề là các bạn ý đã nói xấu mình, sau đó thì các bạn ý mới xong lôi kéo khách hàng, lôi kéo những thành viên trong nhóm đến với các bạn. Thì thực ra thì mình hiểu vấn đề ở đây là các bạn ấy đang muốn tìm kiếm khách hàng, mục tiêu của các bạn ấy, và làm sao để mà khách hàng đến với các bạn ấy, đấy, khách hàng đầu tư đến với các bạn ấy, để các bạn ấy tư vấn, để các bạn ấy bán các cái sản phẩm đầu tư của các bạn ấy. Thì mình chỉ hiểu đây là một cách bán hàng thôi, còn họ thì chắc là họ cũng không có ý xấu gì mình đâu, nhưng mà để mà kiếm được khách, để mà có được thu nhập thì họ phải có khách, và để có khách thì họ lại phải dẫm đạp lên người khác, và trong khi thì mình chẳng có lỗi gì với họ cả. Đấy. Mình đang làm việc để mình hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình, chứ mình cũng chẳng có lỗi gì với cả khách hàng, chẳng có lỗi gì với bạn ấy cả. Thì mình nói cái câu chuyện đây là để mà minh họa cho một cái ý là mục tiêu của bạn ấy thì mình chắc chắn là đang muốn tìm tiền rồi, đang muốn kiếm thu nhập rồi. Đấy, bạn ấy là sale mà, đúng không? Thì bạn ấy phải bán hàng. Để bán được hàng thì đấy, cái cách nó hơi truyền thống là như vậy. Và mình cũng thấy là rất nhiều các bạn ở trên group Facebook này, hay trên YouTube này, mình thấy nhiều bạn sale lắm, các bạn cứ post cái link sản phẩm, các bạn hay post các cái link group này, group kia, các thứ ở trên YouTube. Các bạn ý hay làm như vậy, rồi các bạn ấy lấy thông tin của khách hàng, rồi các bạn ý lấy số điện thoại khách hàng, các bạn ý tele sale, hay các bạn ý inbox. Thì thực ra thì đó là những cái cách mà mình thấy là bán hàng truyền thống, và nó gây, thứ nhất là spam cho khách hàng, nó không có giá trị và nó cũng không tạo được cái niềm tin cho khách hàng đâu. Chính vì như thế mà mình nghĩ rằng là cái cách mà các bạn ấy đang làm như vậy, các bạn ấy sẽ không thể thu hút được tiền về với mình trong cái thời đại 4.0 này nữa đâu. Nó bây giờ thì nó là cái thời kỳ mà dư cung rồi, tức là cung nó nhiều hơn cầu rồi. Cái thời mà ngày xưa ấy, khi mà mình từ mới ra trường ấy, 2010, mình nhớ là khi mình đi bán một cái sản phẩm mà ngân hàng ấy, thì nó như kiểu là cái thời mà cầu nhiều hơn cung ấy, nên là khi mình có tele sale ấy, hay mình có nhắn tin cho khách hàng ấy, thì nó cũng dễ là có khách hơn, tức là mình dễ đi câu hơn. Là giống như bây giờ các bạn đi câu cá, các bạn biết đúng không, ở một cái hồ mà có rất nhiều người câu ấy, một cá thì ít, bây giờ cá khôn thì có nhiều khi nhiều hơn, thành ra là nó sẽ khó mà chúng ta sẽ khó mà câu được theo cái kiểu đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải làm cách khác, và chính vì thế mà mình nói đến cái tập podcast này là chúng ta phải thu hút tiền như thế nào, đúng không ạ? Thu hút tiền về với mình. Rồi đến một cái câu chuyện liên quan đến làm công ăn lương, chúng ta đi làm thuê, thì có rất nhiều các bạn thì lúc nào cũng bảo là lương mình thấp, tại sao mình lương mãi mình chả tăng. Cái năm ngoái mình xây cái nhà ấy, ở quê ấy, thì mình cũng hay nói chuyện với các bạn làm thợ xây ấy. Thì có bạn thì lương 200, có bạn lương 300, có bạn lương 500. Thì nhiều bạn thì các bạn không hiểu là tại sao lương mình thấp. Đấy, tại sao lương mình thấp? Không hiểu vì sao mà người ta trả lương mình thấp. Đấy, thì đơn giản thôi, mình có nói chuyện với cái ông cai thầu, ông nói là để mà trả lương cao ấy thì có mấy ý thôi. Thứ nhất là đầu tiên là phải làm việc có trách nhiệm. Làm việc có trách nhiệm. Đấy, thứ hai nữa là gì? Là phải làm ra khối lượng công việc nó lớn hơn so với người khác. Đấy. Thứ ba nữa là gì? là phải làm việc mà có hàm lượng, chất lượng ấy, kỹ thuật ấy, nó cao hơn ấy, và nó đẹp hơn ấy. Đấy, thì đấy là những cái yếu tố mà để người ta có thể là tăng lương cho những người đó. Thì bây giờ là nhiều bạn thì các bạn không hiểu vấn đề, bạn ấy cứ nghĩ là các bạn ấy làm đủ 8 tiếng là các bạn ấy sẽ phải nhận được lương cao, cái đấy là không có đâu. Và mình thấy thì ở trong các cơ quan văn phòng nhà nước hay là các cơ quan doanh nghiệp thì mình cũng thấy tương tự như vậy. Và thực ra là bản thân mình cũng phải thừa nhận với mọi người rằng là trước đây mình cũng cũng suy nghĩ như vậy đó. Là tại sao tôi cũng đi làm như mọi người và tôi cũng làm ra sản phẩm từng như thế, tại sao lương của tôi cứ mãi lại đẻ như thế, không được đề xuất tăng lương hay là được xếp hạng tốt hơn? Và mình chỉ hay đổ lỗi cho cái việc là à, người ta có quan hệ với sếp thế này thế kia thì người ta được xếp hạng tốt hơn, người ta được thưởng nhiều hơn, người ta được tăng lương. À, đấy là một cái suy nghĩ mà sai lầm của bản thân mình, và mình thấy rất nhiều các bạn khác cũng thế đấy. Hiện tại bây giờ mình thấy nhiều người bạn của mình ấy cũng suy nghĩ như vậy và họ không chịu nhìn nhận lại bản thân mình. Đấy là vấn đề, chúng ta không nhìn nhận lại bản thân là chúng ta à, cái tổ chức ấy nó cần gì ở chúng ta, cái giá trị mà chúng ta mang lại cho tổ chức đó là cái gì đấy, và cái điều kiện để mà họ nâng chúng ta lên là cái gì, chúng ta đã vượt trội về cái đó chưa. Thì chúng ta không nhìn vào cái vấn đề đấy mà chúng ta chỉ so sánh thôi, so sánh với bạn bè, so sánh với nhân viên này kia, xong chúng ta đổ lỗi cho họ chứ không phải là chúng ta nhận lỗi về bản thân mình. Cái lỗi chính là ở bản thân mình. Sau một thời gian dài thì họ nhìn thấy rằng là à, chúng ta không nhìn vào bản thân mình thì chúng ta sẽ không phát triển được lên đâu, nên chính vì như thế mà chúng ta phải xem xét lại. Quay trở lại cái câu chuyện liên quan tới thu hút tiền, đúng không? Mình nói lan man nhưng mà nó có logic nhỉ, nên mọi người cũng không phải lo lắng đâu. Hai cái câu chuyện mà mình đã nói tới chia sẻ với mọi người nó đều xoay quanh cái vấn đề là chúng ta thu hút tiền về mình như thế nào. Đấy, chúng ta tăng lương, chúng ta tăng thu nhập từ bán hàng các thứ, thì đó chính là những cách mà làm nào để chúng ta các vấn đề đấy, để làm nào để chúng ta thu hút được tiền về mình. Đó chính là những cái trăn trở của bản thân mình rất là nhiều. Mình cũng là sale, rồi mình cũng là nhân viên văn phòng, mình cũng làm back đấy, mình cũng trăn trở nhiều lắm chị các bạn. Mình suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà cứ suy nghĩ mãi thì cũng chẳng thấy ra được đâu đúng không? Thì cũng chẳng có ai dạy cho mình cả, nói thật là như thế. Là mình trong cơ quan thì chẳng ai dạy mình cách để tăng lương đâu, khó lắm. Đố các bạn học được đấy, ai chỉ cho mình được? Thì trong văn phòng ấy, người ta cũng cạnh tranh, rồi bên ngoài kinh doanh cũng cạnh tranh. Mình lại là con nhà nông dân ấy, nên là mình cái nền tảng của mình chẳng có cái việc đó, không có. Thế thì mình phải học thôi, mình tự mình đọc sách, mình tự mình nghiên cứu quốc tế, rồi dần dần thì mình trải nghiệm ra, mình cũng 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 làm theo những cái việc như thế. Thế thì bây giờ là gì? Đối với công việc văn phòng nhé, mình làm hơn 10 năm ở văn phòng thì mình nói thật là mình ít nhiều thì mình cũng có trải nghiệm để mình chia sẻ với các anh chị ở đây. Mình tin rằng là với cái kinh nghiệm của mình như vậy thì mình có đủ tự tin để nói với mọi người, và cái thu nhập của mình ấy nó ở doanh nghiệp nó cũng tăng chứ không phải là nó không tăng nhé, tức là nó tăng từ cái mức thu nhập từ từ 2-3 triệu đến lên đến 40-50 triệu, tức là nó cũng không phải là thấp. Đây là mình đang nói góc độ là một gọi là một chuyên viên thôi, chứ mình cũng chưa làm được quản lý ở ở doanh nghiệp đâu, nên là mình chia sẻ một cái gọi là cái trải nghiệm như vậy để cho các bạn xem cái mà mình nhìn ra được vấn đề là mình phải có cái giá trị gì ở cái doanh nghiệp đó, đúng không? Cái quan trọng là mình mang lại cái giá trị gì cho doanh nghiệp này thì mình mới tăng được lương được. Đấy, thì mình tập trung vào cái việc mình làm chuyên sâu về cái mảng đó. Mình làm gần gần 8 năm ở chỉ một cái mảng. Ở chỉ một cái mảng thôi. Đấy, đó chính là mảng hợp tác đối tác với các chủ đầu tư dự án bất động sản ấy. Nếu mà các bạn mà làm ở các chủ đầu tư hay là các cái sàn giao dịch bất động sản hay các bank ở MB, Techcombank hay SHB thì sẽ biết đến mình. Nhưng mình chỉ làm một cái mảng như vậy thôi. Trước đó thì mình có 2 năm làm tín dụng, nhưng mà sau đấy thì mình chỉ làm cái mảng này thôi. Khi mà mình làm chuyên sâu ở một mảng ấy, thì mình sẽ có rất nhiều các lợi thế. Lợi thế về về sản phẩm, về hiểu biết về sản phẩm, về quy trình. Và có lợi thế thứ hai, lợi thế về mối quan hệ với các đối tác. Đấy, thì đó chính là hai cái lợi thế mà mình có được. Và khi mà ở một cái ngân hàng này nó không tăng lương cho mình, mình deal không lên được lương, thì mình có thể sang một tổ chức khác. Và rõ ràng là mình được ở tổ chức khác chào mời với mức thu nhập có thể tăng gấp đôi so với cái mức thu nhập ở một cái tổ chức cũ. Và thực tế là mình đã làm được như thế, anh chị các bạn nhé. Đấy, sau đấy khi mình sang ở một tổ chức khác nữa thì mình lại gia tăng cái giá trị value của mình là mình được làm những cái sản phẩm chuyên sâu hơn, nó may đo hơn, và nó với những đối tác mà nó VIP, nó cao cấp hơn ấy, thì mình lại được một những tổ chức khác người ta rất là mong muốn, vì người ta cần những người mà đã làm những cái này rồi, đã làm những cái sản phẩm may đo rồi, đã quan hệ với những cái đối tác lớn đó rồi, và đã hiểu về những cái sản phẩm chi tiết đấy rồi, và có thể là đã triển khai bán ở các cái chi nhánh rồi, thì mình biết được đấy là value của mình, và mình chỉ bán vào đó thôi, và để mình deal lương với các tổ chức. Thì đấy chính là cách mà mình muốn chia sẻ với các anh chị các bạn, là khi mà chúng ta làm việc làm thuê ấy, thì chúng ta phải biết là giá trị của mình ở đâu, và chúng ta phải nâng cái giá trị của mình lên ở đó, và chúng ta cũng phải biết là tổ chức của chúng ta cần cái gì. Mỗi anh chị làm một mảng, có anh chị làm sale, có anh chị làm kế toán, có anh chị làm nhân viên hành chính văn phòng, vân vân, thì mình phải biết rằng là tổ chức của mình cần cái gì, cần cái gì, và điều kiện để họ nâng mình lên là gì, và điều kiện để chúng ta deal được với họ là gì. Chúng ta phải có value. Nếu chúng ta không có cái giá trị gì để chúng ta cân với họ, chúng ta đo đếm với họ, thì chúng ta không thể nâng được thu nhập lên. Và có một cái logic đơn giản như này, anh chị phải nắm được này. Họ là họ đang mua sức lao động của chúng ta, họ đang mua những cái giá trị, cái chất xám của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta phải có những cái để mà chúng ta bán cho họ. Chúng ta không có cái gì mà chúng ta bán cho họ nó có giá trị, có đáng để họ trả cho mình hay không ấy, thì đừng hòng mà tăng được lương, đừng hòng mà thu hút được tiền về mình. Đấy, thì cái cách mà mình thu hút tiền về với mình là như vậy. Tất nhiên thì nói thật với các bạn là mình không thể làm được cán bộ quản lý, vì mình biết là năng khiếu của mình không làm được việc đó. Thế nhưng mà mình có thể làm chuyên gia được, mình chuyên sâu về cái mảng này được, và mình tự tin để mình làm cái mảng đó. Và khi mình làm chuyên sâu về cái mảng đó thì mình có thể làm rất giỏi về cái đấy. Thực ra mình cứ nói đây, mình không phải khoe với mọi người, nhưng mà mình cảm thấy tự tin, rất là tự tin để làm cái mảng đó. Và đến cái thời điểm mà tức là các bạn phải hiểu là khi mình làm ở bank rồi, mình còn sang cả một bên chủ đầu tư bất động sản để mình làm tiếp, và họ cũng mời mình để mà xây dựng các sản phẩm họ. Tức là mình hiểu đa chiều hơn, mình hiểu cả bên này, mình hiểu cả bên bán, mình hiểu cả bên mua, thì có nghĩa rằng là mình sâu sắc hơn rất nhiều. Và đó chính là lợi thế của mình. Khi mà bây giờ mình đi, mình có quay lại ngân hàng ấy, mình xin việc ấy, thì mình vẫn có lợi thế hơn rất nhiều các bạn. Khi mà mình làm sản phẩm mình cũng có lợi thế các bạn, bởi vì là mình ngồi ở hai cái tổ chức rồi, chứ không phải là mình chỉ làm ở một bên. Và khi mình làm ấy, là nó có số ấy. Tức là ý là nó có cái hiệu quả, chứ không phải là mình vào đấy chỉ mình ngồi đấy xong mình tính thời gian để mình đo đong đếm. Cái đấy không có chuyện mà mình chẳng muốn chia sẻ cái việc đó đây. Tức là mình làm mình phải ra được số anh chị ạ. Ra số. Mình phải giải ngân được bao nhiêu, mình phát triển khách hàng được bao nhiêu, mình tạo ra sản phẩm. Và đó điều đó được chứng minh bởi các tổ chức tài chính nữa. Đấy. Thì cái câu chuyện liên quan tới cái việc mà chúng ta thu hút tiền khi mà chúng ta làm thuê là như vậy đấy anh chị và bạn ạ. Hòa hy vọng rằng là với các anh chị làm thuê mình hiểu ra được vấn đề đấy ạ. Mình nên hiểu ra vấn đề và mình đang biết mình ở đâu để xem xét lại bản thân mình đi. Đấy, mình phải học đi rồi mình phải tập trung, mình tập trung vào những cái mũi nhọn mà tổ chức người ta cần ấy. Mình sẽ tăng được thôi. Còn đối với các bạn sale, mình hôm nay mình sẽ góp ý chân thành với các bạn ấy. Thực sự là mình thấy các bạn đang làm những điều rất là vô ích, những cái cách làm vô ích, tốn thời gian và gây bức xúc stress cho khách hàng của mình. Các bạn đang đẩy mình vào những cái khó khăn đấy. Các bạn có thể là lừa lọc được người này người kia, các bạn có thể móc túi được người này người kia, các bạn có thể chèo kéo được người này người kia về với mình. Nhưng bản chất là các bạn đang cái mục tiêu của các bạn ấy là các bạn đang muốn kiếm tiền. Các bạn đang móc túi muốn móc tiền từ khách hàng của mình. Cái điều đó ấy, cái mục tiêu của các bạn đã sai rồi. Đã hoàn toàn sai. Ở đây mình không nói tất cả nhá. Mình xin lỗi là mình không nói tất cả. Nhưng mà mình hiểu là đại đa số như vậy, và bản thân mình cũng thừa nhận là mình cũng suy nghĩ như vậy trước đây đấy. Nên là mình muốn góp ý cho các bạn là các bạn nên thay đổi cái tư duy của mình. Các bạn hãy tư duy dưới góc độ là các bạn làm nghĩ tốt cho khách hàng, làm tốt cho khách hàng đi. Các bạn hãy tư duy như vậy trước đã. À, khi các bạn gặp khách hàng, các bạn chưa gặp khách hàng thì các bạn cũng đã làm tốt cho họ đã. Các bạn nghĩ tốt cho họ đi đã. Tức là chưa gặp được họ, chưa kết nối được họ thì hãy nghĩ tốt cho họ đi. Hãy làm tốt cho họ đi. Hãy giúp đỡ họ đi. Các bạn hãy nhớ như thế. Tư duy là như thế. Chúng ta chưa gặp khách hàng mà chúng ta đã nghĩ tốt cho họ, chúng ta đã giúp đỡ họ được rồi, chúng ta đã làm tốt cho họ được rồi. Mà chúng ta chẳng cần cái gì cả. Thì như vậy ấy, đó mới là sự khác biệt. Chứ còn chúng ta bảo là ừ anh cứ đến đây với em xong là em sẽ giúp cho anh cái này, giúp cho anh cái kia. Cái đấy nó cũ rồi. Họ cần những cái gì mà chúng ta chứng minh được ấy, cái giá trị của chúng ta ấy, cái năng lực của chúng ta ấy. Họ cần biết những cái đó trước. Và chúng ta phải làm được cái việc đó. Nếu chúng ta không làm được cái việc đó trước khi mà khách hàng đến với chúng ta ấy, thì khả năng chúng ta tiếp cận được khách hàng kém hơn, thậm chí là khó, không được. Bạn vào cái group của mình thì bạn đi bạn sale, không bạn nói xấu người khác, làm sao mà bạn có thể sale được khách hàng được, đúng không? Khách hàng người ta sẽ nhìn nhận bạn như thế nào? Nếu mà bạn đang nghe ở cái tập podcast này thì mình mong rằng là bạn sẽ thay đổi cái việc đó. Và nếu các bạn nào đang làm cái việc như vậy ở trên tất cả mạng xã hội thì mình nghĩ nên thay đổi, nên suy nghĩ lại về cái này. Đây là mình khuyên chân thành và mình cũng không có cái ý là xấu mà nói xấu các bạn hay chửi với các bạn đâu nhá. Mình chia sẻ một cách chân thành ấy, để mà mình cũng muốn, thực ra là trong tâm mình là mình cũng muốn các bạn tốt hơn thôi. Mình muốn các bạn phát triển hơn, bởi vì cái tập podcast này là mình nói đến việc là thu hút tiền mà. Mình nói như vậy để các bạn thay đổi, để các bạn thu hút khách hàng về với mình thì các bạn mới có tiền được đấy. Và đây là trải nghiệm của mình đã làm được rồi, chứ không phải là mình nói theo kiểu là nói lý thuyết, mà là mình làm được rồi và mình thay đổi bằng cái tư duy như vậy đấy. Hãy giúp khách hàng trước đi, hãy làm tốt cho khách hàng và hãy nghĩ tốt cho khách hàng trước khi họ đến. Và đó, điều đó sẽ tạo cho khách hàng cái lòng tin, cái niềm tin của họ đối với mình anh chị ạ. À, như vậy chúng ta mới có được niềm tin, và chúng ta có được niềm tin thì khách hàng nó mới đến, họ mới đến với chúng ta. Và như vậy thì khi đó chúng ta mới có thể là bán được hàng, chúng ta mới tư vấn được cho họ những cái giải pháp là tốt nhất. Nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ một cái đạo đức chúng ta đưa ra ngay từ đầu, đó là luôn làm tốt, nghĩ tốt và giúp đỡ nhiều nhất cho khách hàng của mình. Các bạn đừng nghĩ tới cái lợi ích của bản thân mình ở đây. Đừng nghĩ tới lợi ích của bản thân mình ở đây. Các bạn cứ làm tốt cho khách hàng, và khách hàng họ thực tế họ nhận được cái điều tốt đẹp đó, họ có những cái kết quả tốt, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận được tiền từ những cái giá trị mà chúng ta mang đến cho khách hàng thôi. Anh chị các bạn yên tâm là chắc chắn sẽ có những cái điều đó xảy đến với chúng ta. Chắc chắn anh chị sẽ có thu nhập từ những cái kết quả mang lại cho khách hàng của mình. Và mình luôn tâm niệm rằng mình mong muốn là khách hàng người ta sẽ đạt được hiệu quả. Thực sự là như vậy. Và mình tuân thủ cái cách làm này. Khi mà mình trước đây mình đọc cuốn sách, mình không nhớ lắm, không nhớ lắm của cái tác giả này, cũng quên, đọc nhiều sách quá quên. Nhưng mà đại ý là mình đọc rất nhiều sách thì luôn luôn họ nói rằng mình sẽ có được mọi thứ khi mà mình giúp cho mọi người đạt được mọi thứ mà mọi người mong muốn. Và mình chỉ suy nghĩ về cái câu nói đó, tất cả những cái hành động của mình khi mình làm về sau là chỉ tuân theo cái nguyên tắc đó. Mình tuân theo nguyên tắc. Tóm lại ở đây là có hai ý, là cái suy nghĩ, cái tư duy của chúng ta phải luôn luôn nghĩ tốt cho cái đối phương của chúng ta đã. Đấy, chúng ta phải làm lợi cho đối phương của chúng ta đã. Đấy. Thứ hai nữa là gì? Là chúng ta phải luôn là biết giúp đỡ cho đối phương của chúng ta. Chúng ta phải luôn biết là đặt lợi ích đối phương của chúng ta, cái khách hàng của chúng ta lên hàng đầu. Và chúng ta phải luôn biết rằng là chúng ta phải luôn làm có lợi nhất cho đối phương của chúng ta. Chúng ta không thể đặt cái lợi ích của chúng ta lên hàng đầu, phải đặt lợi ích của đối tác, của khách hàng của mình lên hàng đầu. Và mình luôn suy nghĩ như vậy, mình đặt ở cái vị trí của mình và người vào đối phương để mình làm việc. Đấy. Họ sẽ có lợi gì ở đây, mình sẽ làm cho họ có cái lợi gì ở đây. Đó chính là cái value của mình đấy. Cái giá trị của mình nó nằm ở cái chỗ đó, anh chị ạ. Nếu mà họ suy nghĩ rằng là họ không có lợi gì ở đây thì làm gì mà họ làm việc cả, đúng không? Ai cũng sẽ hướng tới lợi ích của mình ở trong đó. Vì vậy mà khi mình làm ấy, là mình phải hướng tới lợi ích của họ trong đó. Thì các bạn sẽ được thiện cảm của họ thôi, và các bạn sẽ thu hút được họ. Và khi các bạn thu hút được họ thì các bạn sẽ có tiền, đúng không ạ? Tất cả các giao kèo nào đó nó đều dựa trên cái giá trị kinh tế. Thì chắc chắn là trong đó anh chị mang lại giá trị là anh chị có tiền. Đấy. Thì mình nói đi nói lại ở rất nhiều các tập podcast rồi, là tiền được sinh ra là một công cụ để trao đổi giá trị, để đo đếm cái giá trị đó. Và nó sẽ đến những nơi có giá trị thôi. Tiền nó sẽ chỉ đến những nơi có giá trị thôi. Nếu mà chúng ta không tạo ra những cái giá trị thì tiền nó sẽ không đến. Anh chị nhé, kể cả anh chị làm thuê, làm chủ hay làm tự do hay làm kinh doanh, thì khi mình không có tạo ra giá trị gì đó thì mình sẽ không có tiền. Và nếu bây giờ mình không có tiền từ một cái chỗ nào đấy, từ một công việc nào đấy, từ một cách nào đấy, thì mình hiểu rằng đây là lỗi của mình. Và do là mình không làm ra giá trị thì mình không có tiền, và mình cũng chẳng trách móc ai cả. Đấy là lỗi của mình, còn mình còn trách ai nữa. Và mình hãy quay lại, mình xây dựng cái giá trị cho bản thân mình, mình đào sâu vào, mình làm ra những cái giá trị cho bản thân mình đi anh chị ạ. Đó, nói lan man cũng khá nhiều rồi đúng không anh chị các bạn? Mình thấy gần 30 phút rồi đấy. Có lẽ thì Hòa xin phép được tạm dừng cái tập podcast này ở đây, và chốt lại một điều rằng chúng ta muốn thu hút được tiền bạc về với mình thì chúng ta phải tạo ra giá trị từ đó. Thì đấy chính là cái cốt lõi, cơ sở để mà chúng ta tạo ra tiền cho bản thân chúng ta, anh chị các bạn nhé. Hãy nhớ như vậy. Còn giá trị là cái gì thì tự anh chị phải phải hiểu và phải xây dựng cho mình ở cái công việc, ở cái nơi mình làm, mình là người hiểu rõ nhất từ những cái đó. Và Hòa hy vọng rằng là trên cơ sở những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm chia sẻ của mình thì anh chị cũng đã mường tượng ra được cái cách để mà mình làm cho mình rồi. Mình không thể hiểu được tất cả mọi người và mình cũng không biết được là mọi người ở trong tình huống như thế nào, thì mình cũng không thể tư vấn được cho mọi người. Chính vì thế mà mình chỉ biết rằng là mình làm một cái tập podcast này để mà chia sẻ lại cho anh chị những cái cách nhìn nhận của mình, và mình tin rằng nó đúng bởi vì mình đã thực hiện được nó rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn vào 8 giờ sáng Chủ nhật tuần tới trên kênh podcast Tâm sự tài chính. Và nếu anh chị thấy cái podcast này hay, cái có ý nghĩa thì anh chị có thể chia sẻ giúp Hòa tới bạn bè người thân của mình, hoặc là anh chị có thể like hoặc comment ở trên YouTube giúp Hòa để mà YouTube họ phân phát tới nhiều người nữa anh chị nha. Bye bye anh chị các bạn.